Đế Bá, chương 3229, cổ từ, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, khi huyết nhân sâm vừa bỏ chạy, một tiếng quát vang lên. Người nhảy vào khuyết nha sơn trước nhất chính là Sở Thanh Lăng. Nàng xông lên trước tiên, dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng huyết nhân sâm biến mất. So với những người khác thì Sở Thanh Lăng cần huyết nhân sâm hơn ai hết. Bởi vì nàng cần huyết nhân sâm nuôi cơ thể, nếu không tương lai nàng có thể đi bao xa còn là một ẩn số. Sở Thanh Lăng xông vào trong khuyết nha sơn khiến những người khác càng khó nhịn, đều dồn dập nhảy vào khuyết nha sơn. Sau đó không lâu, ngay cả Ngân Hồ Từ Chí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ cũng dẫn đại đội nhân mã giết vào khuyết nha sơn. Trên thực tế, nhân vật phía sau Ngân Hồ Từ Chí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ không phải tới đây vì huyết nhân sâm. Lão tổ của bọn họ tới đây là vì tổ khí, bằng không thì bọn họ cũng không dẫn theo đại đội binh mã. Thế nhưng vẫn chưa có tin tức của tổ khí, lão tổ của bọn họ cũng không biết rõ tổ khí bị giấu ở nơi nào, vì vậy vẫn luôn án binh bất động. Bây giờ huyết nhân sâm tái hiện, Từ Chí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ không muốn bỏ qua thời cơ này. Dù sao huyết nhân sâm cũng là linh dược cực kỳ quý giá. Nếu như bọn họ đoạt được huyết nhân sâm thì công lực của bọn họ sẽ tăng mạnh, bọn họ sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cho nên, dù không đoạt được tổ khí thì đoạt được huyết nhân sâm cũng là một lựa chọn tốt. Khi rất nhiều người kích động đi vào khuyết nha sơn thì cũng có một ít người án binh bất động. Một ít lão tổ trốn sau hậu trường, duy trì thái độ quan sát. Cuồng đỉnh đạo thống không chỉ có bốn thế lực lớn thượng bộ, vương phủ, thánh viện, sở doanh không thôi. Trên thực tế, bên ngoài vương triều còn có rất nhiều môn phái truyền thừa. Có một ít môn phái truyền thừa có thực lực rất mạnh, lão tổ của bọn họ cũng từng là nhân vật có tiếng tăm ở cuồng đỉnh đạo thống. Vì vậy còn có các lão tổ không thuộc bốn thế lực lớn ôm thái độ quan sát. Cho dù sau khi nhìn thấy huyết nhân sâm tái hiện thì những lão tổ này cũng không hề tỏ vẻ. Cuồng đỉnh đạo thống sắp sửa biến thiên rồi. Có lão tổ núp trong bóng tối quan sát nhìn thấy huyết nhân sâm xuất hiện thì nói chậm. Khuyết nha sơn có một cây huyết nhân sâm, lời đồn này không phải ngày một ngày hai thế nhưng xưa nay nó chưa từng xuất hiện, tới không thấy hình, đi không thấy bóng. Thế nhưng những ngày qua lại liên tục xuất hiện, e rằng khuyết nha sơn có biến, đồng thời cũng là thời điểm cuồng đỉnh đạo thống biến thiên. Huyết nhân sâm liên tục xuất hiện, sợ rằng không phải nó cố ý hiện thân mà do có tà vật kinh động nó. Lẽ nào tai họa khuyết nha sơn năm xưa chưa bị chôn vùi? Một lão tổ khác lo âu, tuy tông môn của bọn họ không ở bên trong vương triều, không tham gia tranh giành quyền lực của cuồng đỉnh đạo thống. Thế nhưng bọn họ vẫn là thành viên của cuồng đỉnh đạo thống. Nếu như có chuyện không ổn phát sinh thì bọn họ cũng không thoát được. Tai họa năm xưa, nhắc tới tai họa năm xưa của cuồng đỉnh đạo thống, ngay cả tồn tại cấp bậc lão tổ cũng thay đổi sắc mặt. Huyết nhân sâm vừa trốn vào khe núi thì biến mất ngay tức thì, mạnh như Sở Thanh Lăng cũng không phát hiện được tâm tích của nó. Bản lĩnh phi thiên độn địa của nó quá cao, mạnh như chân thánh cũng không thể tóm được hành tung của nó. Lúc này, chỉ thấy bên trên một ngọn núi cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đứng đó, áo trắng tung bay. Hắn cầm một, gocchuyenaudio.com, tấm gương sáng, chỉ nghe vù, gương sáng bắn ra một cột sáng chiếu thẳng vào khe núi, như thể gương sáng trong tay hắn có thể chiếu tận lòng đất vậy. Là Hàn trưởng lão, người của cổ từ cũng tới. Nhìn thấy người đàn ông trung niên áo trắng tung bay này, có người nhận ra lai lịch của hắn, giật mình nói rằng. Hàn Phong cũng tới, lẽ nào cổ từ không màng thế sự cũng tham gia tranh giành quyền lực hay sao? Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, ngay cả lão tổ của thượng bộ cũng giật mình. Tuy rằng rất nhiều người chưa từng nhìn thấy người đàn ông trung niên này, thế nhưng vừa nghe cách gọi cổ từ trưởng lão thì dồn dập giật mình. Cổ từ là từ miếu bái tế tổ tiên của cuồng đỉnh đạo thống, đồng thời nó cũng là một môn phái truyền thừa của cuồng đỉnh đạo thống. Thật lâu trước đây, có một nhóm người thủ hộ cổ từ của cuồng đỉnh đạo thống, sau này nó phát triển thành một môn phái truyền thừa, được rất nhiều người gọi là cổ từ tông. Sau này cổ từ từng xuất hiện một nhân vật cực kỳ bất phàm, đó chính là cuồng cổ chân đế. Đồn rằng, thiên phú của cuồng cổ chân đế cực kỳ nghịch thiên, đã từng có một quãng thời gian đưa cuồng đỉnh đạo thống trở về đỉnh cao, giúp cuồng đỉnh đạo thống từng có khoảng thời gian phục hưng ngắn ngủi. Hơn nữa còn có lời đồn kể rằng ở thời đại của cuồng cổ chân đế tam tiên giới không chỉ có mỗi một cuồng cổ chân đế là chân đế. Thế nhưng hắn có thể đàn áp những chân đế cùng thời đại khác. Cũng chính vì vậy cuồng đỉnh đạo thống mới có tháng ngày phục hưng. Cũng chính vì vậy khi hậu thế bình luận cuồng cổ chân đế thì cho rằng cuồng cổ chân đế là người mạnh nhất sau cuồng tổ. Trong những năm tháng dài dẵng ngày trước Cuồng Đỉnh Đạo Thống từng sinh ra mấy vị chân đế, như Sở Cuồng chân đế, như Cuồng Huyết chân đế, thế nhưng chỉ có Cuồng Cổ chân đế được hậu nhân cho rằng là người mạnh nhất sau Cuồng Tổ. Cho dù sau cùng Cuồng Cổ chân đế không thể trở thành Thủy Tổ thì hắn cũng rất khủng bố. Ở thời đại của Cuồng Cổ chân đế, Cổ Từ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí được xem là đỉnh cao quyền lực ở Cuồng Đỉnh Đạo Thống. Thế nhưng sau thời đại của Cuồng Cổ chân đế, Cổ Từ lại từ bỏ vinh quang, đệ tử Cổ Từ Tông đang như mặt trời ban chưa lui về Cổ Từ, cam nguyện sống tháng ngày yên lặng trong Cổ Từ, trở thành một tông môn hoang dã xa cách vương triều Cuồng Đỉnh Đạo Thống. Từng đời trôi qua, Cổ Từ Tông không bao giờ nhúng tay vào bất kỳ vương triều gì, chưa bao giờ cuốn vào quyền thế trong Cuồng Đỉnh Đạo Thống. Thế nhưng hết vương triều này tới vương triều khác, Cổ Từ Tông vẫn sừng sững không ngã. Cổ Từ Tông luôn là môn phái cường đại nhất trong Cuồng Đỉnh Đạo Thống. Trong Cuồng Đỉnh Đạo Thống, rất nhiều vương triều đổi rời, rất nhiều môn phái thế gia cầm quyền đã từng hưng thịnh dần trở nên sa sút. Thế nhưng trong quá trình thay triều đổi đại ấy, đệ tử Cổ Từ Tông vẫn đời đời trông coi Cổ Từ, đời đời chủ trì đại điển bái tế, chưa từng ngã xuống. Thế nhưng trưởng lão của Cổ Từ Tông luôn dấn thân ngoài hoang dại lại xuất hiện ở Khuyết Nha Sơn, hù không ít người hết hồn, nhất là những thế lực có lòng tranh cướp ngôi vị hoàng đế như Thượng Bộ Thánh Viện. Lão tổ của bọn họ sợ hãi, dù sao không ai dám coi thường Cổ Từ Tông. Nếu như bọn họ gia nhập vào cuộc chiến tranh giành quyền thế thì chưa biết hươu sẽ chết vào tay ai. Cách chương.